Bây giờ quý vị học đạo, quý vị có gan dạ nói với tất cả mọi người rằng chúng ta có suy nghĩ hay dở gì cũng là giả dối thôi, đừng quan trọng đó. Có dám nói vậy không? Hay là về nó ba nghĩ này đúng rồi, con phải theo. Chứ nó ba nghĩ đúng, con phải theo. Làm chồng nó à, anh nghĩ đúng rồi, em phải theo. Có dám nói là tất cả cái nghĩ đều là giả dối không đáng kể. Dám nói vậy không? Nếu ai dám nói vậy là tiến bộ lắm rồi đó. Còn nếu mà không dám nói như vậy là cũng còn chấp ngã nặng về tâm. Vì vô minh trung niệm khởi, trong tâm chúng ta bất thành dế niệm là đã che mờ tánh giác, hay gọi là vô minh. Tổ Lâm Tế nói chỗ ông dừng một niệm là cây bồ đề, ông một niệm không thể dừng được là cây vô minh. Vô minh là mờ tối, bồ đề là tánh giác. Niệm dấy lên là mờ tối tánh giác. Nếu dấy mãi không ngừng thì tánh giác bị khuất lấp, nên nói cây vô minh. Vọng niệm lặng yên thì tánh giác bài hiện, vọng niệm càng lặng thì tánh giác càng tỏ, nên nói cây bồ đề. Ví như cái gương sáng vừa có hạt bụi bám vào đã mờ đi một tí, nếu bụi cứ chồng chập bám vào thì ánh sáng mặt gương bị mờ tối hẳn. Ngược lại, lao đi một tí bụi thì ánh sáng hiện ra một phần, lao sạch tất cả bụi thì gương hoàn toàn sáng. Cũng tương tự như thế, niệm khởi lên chúng ta liền theo niệm mà quên tánh giác. Cho nên trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật ví dụ chàng Diễn Nhã Đạt Đa soi gương quên đầu là ý này. Nếu thừa nhận đầu mặt trong gương là mình, nhất định đã quên mất đầu mặt thật hiện, đầu mặt thật hiện hữu này. Chúng ta thừa nhận niệm khởi là tâm mình, nhất định quên mất tâm chân thật hiện hữu của chúng ta. Bởi tự nhận lầm như thế nên gọi là vô minh. Cái vô minh này nó tế nhị hơn vô minh ở trên, vì vừa giấy niệm là đã vô minh, không đợi nó suy tư nghĩ tưởng vân vân mới là vô minh. Đây là đi sâu vào cái phần tu hành tế nhị. Khi nãy quý vị thấy cái vô minh cạn, cái vô chi cạn cạn ở trên đó mà đã khó làm hay chưa, hay là dễ? Cái vô minh cạn đó mà nếu thế gian này thực hành được đó thì người ta đã thành ra bậc hiền hết rồi, phải không? Hiền nhân hết rồi. Muốn nữa mà đi tới cái vô minh nhỏ niệm này, tức là niệm khởi chỉ niệm này tôi xin giải nghĩa cho rõ cho quý vị biết. Niệm là vừa khởi nghĩ một cái gì đó gọi là niệm, vừa khởi nghĩ đó là niệm. Ví dụ quý vị đang ngồi yên đây, liền khởi nghĩ mình đi chơi, vừa khởi nghĩ đi chơi cái đó là một niệm. Và là mình đang ngồi yên, vừa khởi nghĩ ta đi nói chuyện, thì cái khởi nghĩ đi nói chuyện là một niệm. Mà quý vị có khi nào ngồi yên mà không khởi nghĩ gì không? Có không? Quý vị thử ngồi chơi một giờ đồng hồ trên một cái băng hay là dưới cội cây trên tảng đá, ngồi dùng tới một giờ đồng hồ, thiệt là ngồi chơi. Quý vị có ngồi chơi không? Ngồi chơi mà thiệt tình là ngồi chơi đó. Ngồi chơi không có bận biểu cái gì hết đó. Có được vậy không? Tại sao người ta không chịu chơi? Ngồi đây mà cứ nghĩ chuyện đông, nghĩ chuyện tây, nghĩ chuyện ông trên, ông dưới, mà không chịu nhận mình đang ngồi đây chơi. Nếu mà ai biết ngồi chơi như tôi nói đó thì người đó là người tiến bộ ghê gớm nè. Bây giờ thử ngồi chơi, tôi không bảo quý vị tu hành gì hết á. Bây giờ thử ra ngồi một tảng đá chừng một giờ đồng hồ, đừng thèm nghĩ gì hết, chỉ là ngồi chơi, ngó trời ngó mây, đừng thèm nghĩ cái gì hết. Thì như vậy một giờ đồng hồ được như vậy là tôi cho quý vị tiến bộ đáng kể rồi đó. Mà tại sao ngồi chơi không chịu ngồi chơi mà lại nghĩ chuyện này chứ chi vậy? thì quý vị mới thấy cái chuyện vô lý làm sao, thấy không? Ngồi chơi để ngồi chơi cho sướng lòng, cái này ngồi nghĩ chuyện này chuyện kia rồi nhớ chuyện nhà, nhớ chuyện anh em, nhớ chuyện gì, rồi có khi ngồi mà bực bội, rồi có khi ngồi cười mình rồi bực bội mình, cái chuyện vô lý vậy. Cái ngồi chơi thì cứ thông thả tự nhiên vậy nó sướng hơn là phải nghĩ chuyện kia chuyện nọ cho rộn ràng. Mà quý vị kiểm lại coi có ai chịu ngồi chơi vậy không? Thực ra không ai chịu ngồi chơi hết. Tại sao cái dễ quá không chịu làm không? Như vậy mới thấy là cái đó nó là cái mà dở của mọi người, không bao giờ sống thật hết. Sống thật, nếu người biết sống thật á, làm việc thì làm việc, ngồi chơi thì ngồi chơi, ăn cơm thì ăn cơm, đi ngủ thì đi ngủ, đâu ra đó đàng hoàng. Cái này đi ngủ thì không chịu ngủ, nằm xuống mà nghĩ nhớ chuyện này chuyện kia, hồi đau đầu gác tay sáng ráng mà chịu. Tại sao mà chúng ta làm mất thì giờ vô ích vậy? Thì giờ nó ngủ cái này buông hết mọi việc, ngủ khò khò tới khi nào ưng thích đi làm gì thì cứ làm. Tại sao ngủ cũng không thèm ngủ mà rồi tới ngồi chơi cũng chịu ngồi chơi, ăn thì cũng chịu ăn đó, nhiều khi ngồi ăn đó mà cũng nhớ chuyện này chuyện kia chuyện nọ chi vậy. Thành người ta thiếu cái thực tế là sống trong cái điên đảo, vô cùng là điên đảo. Cho nên ngài Quốc Sư Huệ Trung ở đại đường bên Trung Quốc 42 năm ngài ở trên núi Bạch Nhai, khi mà ngài đi xuống làm quốc sư thì có một vị tới hỏi ngài, hỏi 42 năm ngài ở trên núi đó ngài làm cái gì, thì ngài chỉ trả lời đói thì ăn, mệt thì ngủ. Thì cái ông đó nói, đó tầm thường quá ai làm không được. Nhưng mà ông nói tuy vậy nhưng mà người ta đói không chịu ăn, mệt không chịu ngủ. Khi ăn thì đòi tâm thứ, khi ngủ thì cứ nghĩ tâm điều, cho nên không giống như ngài. Ngài đói thì ăn, thật là ăn, mệt thì ngủ, thật là ngủ. Bây giờ quý vị thử làm chuyện đó coi, nghĩa là ăn cơm thì cứ ngồi ăn, đừng cho cái chuyện gì chen như đó. Ngủ thì thật tình là ngủ, là tới cái nó nằm lên giường là buông tay ngủ khò, không cho trong đầu có chuyện gì hết, thì người đó chứng biết mấy, phải không? Sống ở đây là thành tiên rồi, cái gì mà nằm lại rồi cứ thao thức lăn qua trở lại bóp đầu bóp cái gì cho khổ vậy, mà phải nghĩ như vậy có ra cái gì hay không? Đó, và ngồi chơi thì ngồi chơi đi, rồi tại sao ngồi đó không chịu chơi? Ngồi lại cứ nghĩ chuyện năm trên năm dưới, rồi buồn thương giận ghét đủ thứ chuyện, nó chen lẫn trong đó. Thì như vậy quý vị mới thấy chúng ta sống mà không có thật sống. Tại sao vậy? Vì sống ở trong cái quá khứ và vị lai không à, chứ không có ở cái hiện tại. Ví dụ như nếu chúng ta ngủ thì giờ này là giờ ngủ, tức hiện tại giờ đó là giờ ngủ, thì cứ ngủ, mà ngủ cứ nhớ chuyện hồi nãy, hồi sáng mai, hồi hôm qua, thì như vậy tức là mất cái hiện tại rồi đó. Thấy không? Sống lùi về quá khứ, mà quá khứ đã qua tức là mất, thì sống với cái mất tức là không có, tức là sống cái rỗng mà hiện tại không có gì hết. Còn ngồi chơi với tảng đá hay là trên cái băng đá, thì ngồi chơi thì cứ ngồi chơi, thấy trời, thấy mây, thấy biển giả gì đó, thì cứ ngồi như vậy mới có sống. Còn này ngồi đó mà lại nhớ chuyện năm ngoái, năm kia, chuyện người đi đông đi tây gì đâu đâu không, thì thành ra ngồi đó mà không thực tế ngồi đó, ngồi đó mà tâm hồn cái chuyện nào đâu, phải không? Thì như vậy thì đâu có sống hiện tại. Sống trong cái bóng dáng, sống trong cái đã mất rồi, quá khứ thì đã qua, qua thì mất rồi, vị lai chưa đến thì cũng không nữa, phải không? Chỉ có hiện tại mà hiện tại là quên mất. Thì như vậy sống mà không có sống gì hết trơn, sống trong cái không sống, tức là trong cái chết. Quá khứ đã qua, phải sống với quá khứ, tức là sống cái chết chứ gì. Ví dụ mình sống mà nhớ ông bà cha mẹ đâu mà quá giảng mấy chục năm rồi, thì không phải sống với cái chết là gì, phải không? Cái gì qua rồi là đã mất, mà tại sao chúng ta cứ đeo cái mất đó? Rồi tâm hồn điên đảo đảo điên đủ thứ hết. Như vậy Cho nên cái niệm khởi là cái đã làm mờ tánh giác. Mà chẳng những mờ tánh giác vừa khởi rồi cứ theo nó nữa. Ví dụ như ngồi chơi thì vừa ngồi đó thì giấy một cái nghĩ gì đó thì bỏ đi. Ví dụ đang ngồi đó mà nhớ chuyện ở Mỹ Tho, ở Cần Thơ gì đó, vừa nhớ chứ nó qua, đã qua hết, không cần. Rồi thì mình đứng ngồi chơi thôi. Cái này nhớ lại chuyện đó, cái ôm lại thân đầu, chuyện đó hồi trước xảy ra làm sao, có những người nào, những nhân vật nào, rồi nhớ hồi cái đi cảnh nữa, tiếp một hồi dòm lại coi như mình không có ngồi đây. Ngồi đây mà không biết mình ngồi đây. Mình nhớ lại chuyện năm trên, năm dưới, thì có phải là sống trong cái không sống, sống trong cái đã chết. Nhưng mà người ta thích sống với cái chết, phải không? Tức là bởi thích sống cái chết cho nên họ mới để kỷ niệm đó. Kỷ niệm là ghi lại những cái đã qua chứ gì. Qua rồi ghi lại cho nhớ, lâu lâu nhớ lại cái đó, rồi kể lại cho con cháu nghe. Làm đã sống luôn luôn, sống về lùi về quá khứ thôi à. Nếu cái trước là cái hay, là cái kinh nghiệm thực tế hữu ích thì có còn đáng. Nhiều khi những cái quá khứ nó không hay gì hết, nó tầm thường mà cứ nhớ nó hoài, mất hết bao nhiêu thì giờ. Cho nên người biết tu á, vừa dí niệm đã cho là mình bị vô minh rồi. Mà tại sao dí niệm là vô minh? Bởi vì niệm dấy lên là một cái hình bóng, theo cái danh từ của duy thức học á, tất cả những cái bóng dáng do mắt, tai, mũi, lưỡi tiếp xúc với sáu tầng, những bóng dáng nó rơi cái tâm tạng thức của mình. Rồi những ngồi lại rồi bóng dáng nó phát ra, thì những cái bóng dáng rơi đó gọi là lạc tạ ảnh tử. Ảnh là cái bóng, tử là cái hạt giống, lạc là rơi, rơi tàn nó rơi vào, nghĩa là cái bóng dáng ở ngoài nó rơi vào tâm tạng của mình. Rồi nghĩa khi mà mình rảnh thì nó sống trở lại, thì sống trở lại đó là bóng dáng chứ không có gì cả. Mà mỗi cái bóng lên dấy lên là đã mờ cái tánh giác đi một chút. Ví dụ mà đèn sáng, đèn sáng mà có cái bóng nào nó qua nó lấp đi thì tính cái đèn nó mờ một chút. Đó là tôi ví dụ cái đèn. Còn nói ví dụ rõ nhất như trong này, tôi dùng ví dụ là cái mặt gương. Mặt gương sáng bông, không có chút bụi nào. Bây giờ ta chút bụi đáp vô, đáp vô một tí này thì tí này nó sáng không? Nó mờ một chút. Rồi đáp một tí nữa là mờ một chút. Nếu đáp chập chồng lên thì cái gương tối mờ, thấy không? Thì như vậy, bụi là ví dụ cho niệm khởi, tấm gương là ví dụ cho tâm thể thanh tịnh. Tâm thể nguyên nó là thanh tịnh, thanh tịnh tức là tâm sạch. Mà có một niệm dấy lên chẳng khác là hạt bụi bám vào, tức là lập mờ cái gương. Vì vậy cho nên mỗi cái hạt bụi đối với cái gương đó, một hạt bụi đáp vô tức là mờ ánh sáng một chút. Mà cái mờ ánh sáng loại đó là tối, phải không? Che mờ ánh sáng thì cái che mờ đó loại là tối, hay là gọi là vô minh, tức là không sáng. Nguyên nó là sáng mà làm mờ đi, cho nên gọi chỗ nó là mờ là không sáng, thấy không? Vì vậy cho nên gọi là vô minh đó. Minh là sáng, vô là không, làm cho không còn sáng như trước nữa đó. Một hộp bụi đáp vào gương làm mờ cái gương một chút, một vọng niệm dấy lên làm mờ cái tâm thanh tịnh một chút. Như vậy thì ai mà chấp những niệm đó luôn luôn nó dấy lên thì người đó là sao? Làm mờ tối mịt mù. Nên là nó niệm nó cháy liên tục không có phút nào dừng á, thì người đó cái gương của họ là sao? Nói theo cái danh từ thường là cái gương lòng của họ nó là sao? Nó sáng hay nó tối? Nếu nó liên tục khởi lên liên tục thì cái nó đã che mờ, cũng như là nhiều lớp bụi mà phủ trên mặt gương rồi, phải không? Thì cái gương đó là cái gương mờ nhất, tối nhất. Mà nó nổi lên không dừng hết cái này tới kia, tức là chẳng khác nào như bụi chồng hai ba chục lớp vậy đó. Thì như vậy cái mặt gương đó không còn tí ánh sáng nữa. Bây giờ muốn cho cái gương nó sáng thì phải làm sao cho những cái vọng niệm nó dừng lại. Nếu mà nó chỉ phủ cái hơi mờ mờ đó, thì cái gương còn sáng mờ mờ, nó phủ kín quá thì cái gương hết sáng. Thì bây giờ đây nó lỡ phủ kín rồi thì giờ chúng ta phải làm sao? Ta phải đừng phủ nữa, phải không? Phải nhìn nó lại, đừng cho nó phủ nữa, và chùi từ từ nữa, lau từ từ nữa thì cái gương đó mới sáng. Như vậy chữ niệm khởi đây nói thẳng mà nghe thì chỗ này nó sâu quá. Niệm khởi thì vừa dế nghĩ, mà ví dụ như tôi dế nghĩ cái chuyện tham, dế nghĩ cái chuyện sanh, thì cái dế nghĩ đó làm mờ cái gương của tôi. Nhưng bây giờ tôi dế nghĩ làm điều lành, dế nghĩ làm điều phải, thì nó có làm mờ cái gương của tôi như không? Có không? Cái chỗ đó là cái chỗ hơi khó, người thường không nhận nổi. Nghĩ phải, nghĩ tốt thì ta cho đó là điều lành, điều hay, phải cho nghĩ chứ. Mà ở đây nó vừa giấy nghĩ là niệm khởi, mà niệm khởi tức là đã mờ cái dương thái. Thì như vậy tức là không cho mình nghĩ gì hết sao? Mà không cho mình nghĩ gì hết sao làm sao mà tu? Cho nên ngày xưa ngã na ngày cũng lúng túng ở chỗ đó. Khi mà ngài Phật hỏi cho ông lấy cái gì làm tâm, nói cái năng suy, tức là cái hay suy nghĩ là tâm của con. Phật nói không, cái đó không phải tâm ông. Thì ngài quảng hốt lên, nói như vậy con không có tâm sao? Rồi ngài mới kể lễ, nói là sở dĩ mà con phát tâm luôn đi tu, con theo Thế Tôn, con hầu hạ ngài vân vân, cũng là cái hay suy nghĩ của con đó. Con mới làm được việc lành, con mới biết con đi tu hành này kia. Bây giờ ngài nói không phải tâm con, vậy thì nó là cái gì? Ở đây tôi chỉ cho quý vị thấy, đành rằng cái nghĩ lành nghĩ thiện đó là tốt. Nếu mà người tu ở trong cái dòng đối đãi thì cấm cái nghĩ ác mà cho cái nghĩ thiện, đó là tu trong dòng đối đãi, bỏ xấu để còn cái tốt, thì cái đó là cái thông thường, cái tu thông thường. Mà bỏ xấu còn cái tốt á, thì xấu là cái nhân. Đây tôi nói trong tứ thánh lục phàm. Bây giờ trước nói về lục phàm. Lục phàm tức là từ cõi trời, cõi Atula, cõi người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, đây là lục phàm. Thì trong lục phàm đó nó có tốt, nó có xấu. Có cõi phàm nó được tốt lành, có cõi phàm rất xấu xa, mà trong mỗi cõi đó lại cũng có sai biệt nhau nữa. Ví dụ như cõi người mình nó là cõi phàm, nó là trung bình ở trong sáu cõi đó, thì cõi người mình nó có sai biệt hay không? Cùng là người mà có người thì thân thể đầy đặn tốt đẹp, có người thì thân thể bệnh hoạn tật nguyền, phải không? Thì như vậy chính trong cõi người nó cũng có sai biệt rồi, huống nữa là sáu cõi thì sai biệt vô cùng. Mà tại sao có sai biệt? Tức là tại vì cái quân tập cái niệm lành và niệm dữ. Nếu người nào quân tập niệm lành nhiều á thì chẳng khác nào cái cửa đất mà ươm trồng toàn là cây tốt, cây có hoa có quả tốt. Còn nếu người nào mà quân tập những niệm dữ nhiều á thì chẳng khác nào như thửa đất mà gieo toàn những thứ gai góc không. Đó. Thì cái thửa đất là ví dụ cho tâm tàn thức á. Nhưng mỗi một niệm dấy lên là có một cái hạt giống ở trong tàn thức, rơi trong tàn thức rồi. Mà hạt giống đó mà chứa hạt giống lành nhiều á, thì ví dụ tàn thức là thửa đất. Thửa đất đó sẽ lên toàn những cây tốt. Mà nếu gieo những hạt giống xấu nhiều á, thì thửa đất nó lên toàn cây xấu. Thì cây xấu thì tất nhiên là vô dụng mà lại còn phiền nữa, phải không? Cây tốt thì hữu ích, nhưng mà cả hai cái đó, cây tốt cây xấu, cũng đều là thứ sanh diệt thôi, phải không? Có sanh ra rồi phải diệt đi. Thì bây giờ nếu quý Phật tử nào mới tu á, mới tập tu á, xin yêu cầu quý vị đừng có quên cái thứ xấu. Mà trong nhà chùa hay dùng cái danh từ bồ đề nhai đó. Tức là đừng có để những hột giống bồ đề gai mà phải là gieo bồ đề mà thiết bồ đề trên đó. Tức là bồ đề, chứ còn bồ đề gai vô nhiều quá thì nó thành gai không à. Thì như vậy đó là biết tu, tu hiền rồi đó. Còn ở đây mà nói niệm khởi đều là mờ cái tánh giác, đó là tu giải thoát. Thì hồi nãy tôi nói lựa cái hột giống tốt mà gieo, hay là nói danh từ chuyên môn ở đây, niệm làm mình cho khởi, niệm giữ mình chặn lại, đó là mình gieo cái nhân lành đi trong lục đạo đó. Tức là cõi người, nếu sanh làm người thì thân thể liền lặng tốt đẹp, được nhiều người mến kính. Còn nếu mà mình được khá hơn chút nữa thì sanh cõi trời, muốn gì được nấy, thỏa mãn ngũ dục đó. Còn nếu mình gieo cái giống mà giống gai góc không đó, thì nếu mà ít ít đó, thì làm xúc sanh, đó là phải chịu mang lông đội trình trả nợ. Còn hơi khá khá nữa thì làm ngạ quỷ, đói khát lang thang, mà khá chút nữa là xuống địa ngục chịu khổ đó. Thì như vậy cũng là các cái hộp giống cho mình gieo mà thôi. Thì như vậy nếu tu vào cái hạng mà thường á, nghĩa là làm sao đời sau được hưởng sung sướng á trong lục đạo, thì nên chọn cái lành mà làm, bỏ cái dữ đi. Cái dữ này hết, toàn là cái làm không, thì nhất định sanh các quả làm hưởng phước vô tận. À, thì đó là tu cái hạng thứ nhất. Thì như vậy đó là lục phàm, tu cái nhân trong lục phàm. À, còn bây giờ đây quý vị muốn lên tứ thánh, tức là từ Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát và Phật á, thì muốn lên hàng tứ thánh, tức là ra khỏi lục đạo luân hồi, tức là gọi là tứ thánh. Thanh Văn thì Thanh Văn có bốn quả: Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Tới A La Hán là chú kính. Duyên Giác tức là Bích Chi Phật đó. Rồi tới kế đó là Bồ Tát, rồi tới Phật, gọi là bốn hạng thánh. Bốn hạng thánh này thì khác hơn, tu khác hơn. Vừa giấy niệm lên đó là đã mờ cái tánh giác. Thành ở đây lên thánh thì phải giết niệm, dù niệm giữ mình giết, mà niệm lành cũng giết luôn. Niệm giữ giết đàn rồi, niệm lành cũng giết luôn. Mà nếu giết hết những niệm đó là mới bước vào hàng thánh được. Thì còn niệm là không thể nào thành thánh. Tại sao vậy? Bởi vì muốn cho cái gương hoàn toàn sáng thì phải không có thứ bụi nào dính. Bụi mà bụi đen, tôi ví dụ như trong cái gương mà quý vị lấy một miếng mực đen phết trong gương thì chỗ này nó tối rồi, phải không? Nhưng bây giờ quý vị lấy mực đỏ phết một phết thì cái gương nó có sáng không? Nếu nhìn hai cái phết thì thấy khác nhau, cái này đen cái kia đỏ, đỏ đẹp hơn đen, nhưng mà đều là mờ ánh gương, phải không? Phết cái đỏ nhiều quá thì cái gương cũng tối như thường đó. Như vậy mà cả đen lẫn đỏ đều dẹp hết, đừng có phết cái nào đó. Hai cái đều không phết hết á. Thành nên niệm lành, ví dụ cho mực đỏ, phết mực đỏ. Niệm giữ, ví dụ cho phết mực đen. Hai cái đó đó, mà nếu mình phết cái nào cũng là cái gương hết sáng đó. Cho nên muốn gương hoàn toàn sáng thì đừng có phết cái nào hết. Nếu có lỡ phết thì chùi sạch. Thì như vậy đó thì gương mới hoàn toàn sáng. Mà vì niệm khởi là giả dối, mà chấp cái giả dối là mình thì là mất hẳn cái chân thật rồi, quên cái chân thật rồi. Cho nên trong kinh Lăng Nghiêm ở đây tôi dẫn đó, nói rằng Diễn Nhã Đạt Đa một sáng nọ, chàng Diễn Nhã Đạt Đa là Phật ví dụ, nói có một chàng tên là Diễn Nhã Đạt Đa. Một buổi sáng anh chàng ta ra rửa mặt rửa mài rồi soi gương, nhìn ở trong gương nó thấy mặt mài mình trông còn đẹp, thế rồi anh úp cái gương lại cái mất tiêu mặt mài. Anh quản anh ôm đầu là tôi mất đầu rồi, tôi mất đầu rồi. Anh liền chạy cùng đường xá anh la vậy. Thì quý vị nghĩ Phật nói vậy nghe có vô lý quá, có bao giờ người ta coi gương rồi thấy bóng mặt mày mình tắm rồi ướt lại cái la mất đầu, chắc cái đó không bao giờ có, phải không? Mình biết cái hiện ở trong gương là bóng mà, bóng của mặt, bóng của đầu mình, mà tại sao ướt lại mình sẽ ôm đầu chạy la mất đầu? Mà sở dĩ anh Diễn Nhã Đạt Đa ôm đầu chạy la mất đầu là tại sao? Tại anh lầm cái bóng ở trong gương là đầu mặt thiệt, phải không? Khi anh lầm bóng trong gương là đầu mặt thiệt thì mất cái đó thì anh cho là mất đầu cái gì, phải không? Và cái ví dụ đó có giống với tất cả quý vị hay không? Kể luôn tôi nữa để tôi đứng ngoài coi kỳ. Thì cái ví dụ đó có giống với tất cả chúng ta hay không? Nếu quý vị khởi nghĩ cho rằng mình nghĩ thì tức là chắc cái nghĩ là thiệt mình rồi, phải không? Thì khi mà hết nghĩ thì quý vị quản không? Khi mà quý vị không có nghĩ gì hết thì quý vị quản mất tôi rồi, tôi không còn nữa rồi đó. Mà cái nghĩ đó là bóng mà mình tưởng nó là mình, chắc nó là thiệt mình, thì khi nó lặn xuống mà quản nó mất cái gì thì có khác nào là Diễn Nhã Đạt Đa đâu. Vì vậy thì Diễn Nhã Đạt Đa khi mất cái bóng đầu mặt ở trong gương của mình, ôm đầu chạy điên la mất đầu, thì chúng ta gọi Diễn Nhã Đạt Đa điên. Thì bây giờ chúng ta chấp cái bóng dáng suy nghĩ là tâm mình, mất nó là mất mình, thì chúng ta có điên không? Có điên không thưa quý vị? Chấp cái bóng là mình là thành mất cái đó là mất mình, thì có điên hay không? Diễn Nhã điên bao nhiêu chúng ta cũng điên giống hệt như vậy, phải không? Như vậy thì chúng ta hiện giờ là kẻ gì đây? Thiệt là buồn, ai dám nhận mình là người điên, phải không? Mà thiệt tình chúng ta đang điên như Diễn Nhã Đạt Đa. Nếu mà thấy Diễn Nhã Đạt Đa đi ôm đầu là mất đầu thì chúng ta cười, nhưng bây giờ chúng ta Phật thấy chúng ta cũng vậy, nó là cái vọng tưởng là không phải thiệt mình, mà chấp mất nó là mất mình thì không phải là điên là cái gì, phải không? Như vậy thì tất cả chúng ta đang điên, mà đã đang điên thì còn nói gì là phải là quấy nữa. Là kẻ điên rồi còn nói gì phải quấy, nếu phải quấy là tỉnh, còn đang điên thì làm sao nói có phải quấy nè, mà không có phải quấy thì bắt người ta nghe mình là tôi nói đây phải lắm nè, phải nghe tôi cái khác nào như mấy chú điên kêu lại này nghe tôi nói nè, tôi nói cái này hay lắm. Rồi quý vị tin không? Mấy người điên mà cười nói là nói cái này hay lắm, quý vị có tin họ không? Nếu mình biết họ điên thì họ nói cái gì mình cũng cười thôi, không bao giờ mình tin họ được hết. Thì mình giờ nếu quý vị biết mình đang điên đây thì mình có nói cái gì, có nghĩ cái gì, ôi cái nghĩ của kẻ điên mà có gì đó quan trọng, thấy không? Rồi cười mà bỏ, thì như vậy khả dĩ hết điên. Chứ còn chấp cái nghĩ mình là thiệt là bắt người ta phải nghĩ giống mình đó thì điên lại càng thêm điên, phải không? Đó. Thì như vậy thấy rõ ràng cuộc sống, hiểu cho tới nơi rồi mình mới thấy cái ý nghĩa. Như vậy thì quý vị thấy quý vị muốn tu cách nào? Muốn tu được sung sướng đời sau, phải không? Nếu muốn tu đời sau sung sướng thì bây giờ quý vị chịu khó bỏ cái niệm xấu, làm những niệm tốt. Nếu là hoàn toàn cả đời nghĩ toàn cái tốt, làm cái tốt không, thì nhất định đời sau quý vị sung sướng, tôi sẽ bảo đảm điều đó. Còn nếu quý vị làm thánh trong bốn hạng mà tôi nói, từ thánh, thanh văn, duyên giác, bồ tát, phật, thì quý vị phải bỏ hết những cái điên này. Bởi vì thánh đâu còn điên nữa, phải không? Phàm mới điên, thánh đâu có điên. Thánh là sáng, chữ thánh nghĩa là sáng đó. Còn chữ phàm là phu, phàm phu là ngu si, ngu si mình á gọi là điên. Còn thánh là sáng, tức là thánh hết điên đó. Mà muốn hết điên tức là phải bỏ hết những niệm đó, hết những niệm đó mới gọi là thánh được. Còn những niệm đó, chấp niệm đó là mình thì không phải là thánh đó. Cho nên người nào muốn tu làm thánh thì phải bỏ hết những cái niệm đó mới có thể tiến lên thánh được. Nếu bỏ được những cái niệm đó thật thì có thể nói là đi tới cái thánh mà tứ quả, quả thứ tư của thành văn. Còn nếu bỏ những cái đó rồi mà còn đi giáo hóa mà sao để người ta bỏ được nữa đó, công hạnh đầy đủ thì đó là thánh Bồ Tát. Còn nếu bỏ cái đó rồi mình thật là viên mãn mà dạy người khác cũng viên mãn như mình là thánh Phật. Thế thôi. Như vậy thì quý vị thấy tu nó rõ ràng, không có gì khó. Phải không? Muốn cái nào thì làm cái đấy. Muốn đời sau sung sướng chơi là được nghe kèn, nghe sống đủ thứ hết. Thì thôi làm cái lành đi, rồi bỏ cái dữ. Còn muốn đời sau làm thánh thì phải bỏ hết cả hai cái. Đó thì muốn cái nào tùy quý vị. Để tôi không có bắt buộc, không ép. Thì như vậy cái niệm khởi là vô minh, thì tôi giải thích quý vị nghe chắc đã hiểu rồi đó. Như vậy thì chúng ta thấy rõ cái sự tu là cốt làm sao nếu mà người muốn giải thoát thành thánh thì phải buông hết niệm. Như vậy cho nên trong kinh mới giải đó, niệm Phật nè, niệm Phật mà chỉ còn câu niệm Phật không được giảng sanh cực lạc thì xuống trước, vì còn niệm. Mà niệm tức là gieo toàn là cái hộp chứng tốt ra, cho nên niệm đó nó dẫn mình đi về cực lạc, hưởng vui thú này kia. Còn người nào mà tới nhất tâm chân như á thì đó là niết bàn, vậy thôi. Mà muốn được niết bàn thì phải nhất tâm, mà muốn nhất tâm thì phải bỏ những niệm. Vì vậy mà bảo phải tụng kinh, phải niệm Phật, phải trì chú, đừng cho những cái niệm nó chen vô. Rồi tới cái cuối cùng là ngồi thiền, buông hết những vọng niệm. Đó, vì sao chúng ta phải buông vọng niệm? Vì chúng ta muốn làm thánh, phải không? Muốn làm thánh cho nên những niệm lành, những dữ cũng phải buông hết. Nếu chưa buông hoàn toàn thì ngày buông một giờ, nửa giờ, lần lần buông hết cả ngày, là tâm mình thanh tịnh. Nhưng mà có người sợ, nó buông hết thì ngu làm sao thầy? Phải không? Bây giờ tôi nghĩ cái này nghĩ kia, tôi lanh quá, tôi khôn quá, giờ buông hết thì tôi ngu ngốc làm sao? Thưa quý vị, thánh đâu có ngu, chỉ thánh nghĩa là sáng mà, phải không? Nhưng mà nó có thế này, trong cái giai đoạn chập chờn đó thì nó ngu. Tức là vừa buông vừa không buông, nửa buông nửa không, đương dằn co đó thì giai đoạn nó ngu thiệt. Nếu mà buông sạch rồi thì sáng mà. Sáng thì cái đó không còn ngu nữa. Nếu ngu thì Phật đâu có giảng kinh cho chúng ta nghe được, phải không? Các vị thánh đâu có biết được quá khứ vị lai, mà các ngài biết được tất cả là các ngài sáng bằng trăm ngàn lần muôn ít lần chúng ta mà. Thì như vậy mới biết rằng nghĩa là muôn hết hoàn toàn thì sáng cho con ngu. Nhưng mà thả dĩ ngu là lúc đương chập chờn, cho nên khi mà quý vị mới tu thì quên là tại lúc chập chờn nó chưa có sáng hẳn, cho nên nó mờ nửa sáng nửa tối đó, thì lúc đó nó ngu, nó dễ quên. Hiểu như vậy thì sự tu nó không có nghi, không có ngại. Đó là phần vô minh thứ hai. Bây giờ tới cái vô minh hạ, tức là cái vô minh thứ ba, cái vô minh